nghi thức truyền tam quy.
Chị em có cái điều gì thắc mắc thì xin cho biết.
Xin thầy cho con thưa. Nam mô A Di Đà Phật. Tính mạch xin thầy, như là như những cái người ta ở đây nói là mình quy Phật thì không có quy thiên thần quỷ vật nữa, mà những người ta không biết ạ, người ta không biết cho nên là người ta khi mà bị truyền tam quy không có giảng rõ, không có nói rõ cho nên họ quy y thiên thần quỷ vật. Như vậy thì có mất tam quy không con kính mạch trên thầy?
Nếu mà quay ra mà thờ thờ trời, thờ thần, thờ quỷ vật thì dĩ nhiên là mất tam quy, bởi vì mình đã nương Phật, lại thờ Phật làm thầy, mà bây giờ lại đi theo mấy ông mấy bà đó để cả theo người ta để học người ta, thì như vậy là mất mất cái chỗ mình nương tựa Phật.
Còn kính mạch trên thầy, vậy là mình phải thọ lại à?
Nếu mà biết sám hối, biết sám hối quay trở về thọ thì thọ lại cũng được.
Còn nếu mà người ta đi coi bói thì có bị mất tam quy không ạ?
Không. Coi bói là người ta tò mò, người ta muốn biết những cái công việc, thì người ta xem xong rồi thôi người ta đi về, chứ người ta có theo ông thầy bói đâu.
Kính bạch thầy, cho con thưa là như ở ngoài Bắc mà về các cái vùng quê mà các cụ già mà tam quy đó về hỏi thì phần đa là các quý cụ không được có hiểu là cái nghĩa tam quy, mà cứ hỏi là ba lần đến chùa quy y, đó nghĩa là quy y ba lần thì gọi là tam quy. Rồi thường thường thì cũng không có tin Phật, mà con thấy phần đa là cứ đi tin theo cái tà ngoại đạo, à cái gì mà đồng bóng á, đi thờ rồi đi đến những cái miếu đó lễ lạy rồi đi ngồi đồng ngồi bóng thì họ lại tin hơn. Đến chùa thì lại không có lễ Phật mà chỉ qua qua thôi, nhưng chủ yếu là đến nhà mẫu để lễ rồi cứ xì sụp ở dưới đó, thì họ có mất tam quy không kính bạch thầy?
Thì đấy, thì họ quy y Đức Thánh Mẫu chứ họ đâu có quy y Phật. Họ làm gì có tam quy mà họ mất. Lỗi ấy là lỗi ở tăng ni chúng mình. Tăng ni chúng mình không giảng. Mà thực ra nhiều khi có các vị tăng ni giảng, người ta cũng không tin, người ta cũng không theo. Cái này là cái vô phước của từng địa phương.
Cái phong tục từ ngàn xưa của cả làng đó phải không? Cái phong tục của cả làng đó từ ngàn xưa.
Không phải là phong tục mà là bây giờ là một cái phong trào, chứ không phải phong tục của Việt Nam. Ở ngoài Bắc ngày xưa là người ta tu, ngoài Bắc ngày xưa tu, chính ngoài Bắc là chốn tổ mới truyền đạo vào trong này. Thế nhưng mà bây giờ nó phải trải qua một thời gian tàn phá đạo Phật.
Ví dụ ở trong này nói là mình quy y Phật, quy Pháp rồi thì mình không có được gần với môn đồ bên ngoại đạo. Thì như cháu mình đã thọ tam quy rồi thì mình khuyên nó đừng có lấy vợ bên đạo Thiên Chúa có được không ạ?
Nên đến quy theo Chúa thì nó mất tam quy. Đường nào đi một đường.
Hai, ngủ giới.
Giới thể là cái thể chất. Từ cái thể chất mà phát ra công dục. Cho nên giới thể thì gọi là vô biểu. Nó không có hình tướng nên gọi là vô biểu nghiệp. Tức là chúng ta nương tựa Phật Pháp Tăng. Lấy cái việc nương tựa này làm thể chất, cái tâm của chúng ta đã vâng theo Phật Pháp Tăng thì từ nay không có làm những cái việc ác nữa. Từ ở trong tâm đã có cái nguyện tránh ác làm lành. Cho nên nương tựa, lấy cái việc nương tựa tam bảo này làm giới thể. Tức là ở trong tâm đã có cái chỗ quyết định, đã là con nhà Phật rồi, không có làm ác mà chuyên làm lành. Thì đó là giới thể. Tức là trong tâm có cái chỗ quyết định. Thế rồi giới tướng là những cái hình tướng nó hiện lên ở nơi lời nói việc làm của mình. Con nói tiếp, thở ân cần dạy phải bền bỉ kiên trì giữ giới, dù mất mạng chứ không có để mất giới. Tiếp.
Dạ. Yeah. Nếu như mà bền lòng giữ gìn được, con thưa, kính bạch thầy, ở đây nói là khi mà đã thọ tam quy và năm giới rồi thì người Phật tử đó mỗi nửa tháng phải đến chùa để nghe giới. Nhưng mà ở cái xứ đó, cái chùa đó không có tỳ kheo tăng, cho nên là các Phật tử tự đến rồi dở giới ra tụng với nhau. Như vậy có được không kính bạch thầy?
Thế là quý lắm. Người ta có để tâm đến Bồ Tát là quý lắm.
Dạ. Kính bạch thầy, còn như những trường hợp mà các Phật tử người ta thọ rồi nhưng mà không có thời gian, cho nên người ta không có đến ngày giới mỗi tháng hai lần thì có lỗi gì không ạ?
Thì hẳn là thiệt thòi. Phật dạy phải một tháng hai lần Bồ Tát mà không đến để theo thì
giờ sang trang bên ở cái chỗ mà các thứ phương tiện như cầm dao đưa cho người bảo giết phá thai yểm bùa thấy giết hoan hỷ đều phạm tội. Kính bạch thầy, thì như vậy thì như cái trường hợp mà người đã thọ năm giới mà phá thai thì có mất năm giới không, có được sám hối không ạ?
Thì phạm chứ, thế là phá thai là phạm giết người, tội giết người.
Kính bạch thầy, nhưng mà người ta thọ rồi, giới sư đi đường giới sư, con giới tử đi đường giới tử, họ cũng không biết tướng để mà trì giữ nữa, cho nên họ không có nghĩ phá thai là việc giết người mất giới. Thì chồng
là... thì phạm tội mà chồng thêm cái tội không biết nữa.
Kính mà về sau bây giờ như chúng con đi tu, chúng con biết thì về giảng cho mấy vị đó nghe thì người ta biết lỗi, người ta sám hối thì để người ta thọ lại thì có được không ạ?
Cái giết người thì sám hối cũng phải thiết tha thế nào mới giải tội chứ không phải tầm thường.
Kính bạch thiên thầy, cho con thưa, một địa Phật, kính bạch thầy, là như người ta thọ năm giới mà bởi vì hoàn cảnh cho nên là vì làm ruộng thì phạm vào giới đầu thì là giới sát sanh, không phạm vào giết người nhưng mà giết những loài chúng sanh nhỏ, nhưng mà bốn cái giới kia giữ thì họ giữ được. Như vậy thì
nhưng cũng phải sám hối bởi vì vẫn phạm vào giới sát sanh. Biết mình chưa có thể giữ được giới thì đừng có thọ, mà đã thọ thì phải giữ chứ đừng có phạm bừa bãi đi thì thành chồng thêm cái tội phá giới.
Vậy thì bây giờ mình khuyên làm sao tính bạch thiên thầy?
Thì phải sám hối, làm thế nào cho phải chừa, đừng có sát sanh nữa.
Thế đó là hoàn cảnh người ta làm, chẳng hạn như là làm ruộng.
Hoàn cảnh mà nếu bắt buộc phải sát sanh thì đừng có thọ giới nữa.
Mà lỡ thọ rồi ạ?
À? Lỡ thọ rồi thì bây giờ sám hối và xin xả giới. Không giữ được giới mà cứ nhận mình là người thọ giới sao được.
Còn kính bạch thầy là xả một giới còn giữ bốn giới được không ạ?
Thì cũng có trong cũng có các tổ cho phép, bởi vì thì mình không nổi cái giới nào thì đừng nhận cái giới ấy, còn những giới kia thì cố mà giữ.
Vậy là khi
nhưng mà phải nhớ là muốn được thân người phải tròn năm giới.
Thưa thầy, thầy dở qua trang 363 nhé. Thầy, thì cái chỗ trong cái chỗ mà kinh dạy đó, nó có mấy chữ là bốn thiên hạ con chưa hiểu, con thỉnh thầy giảng giùm ạ.
Dạy bá thí cho tất cả chúng sanh trong bốn thiên hạ. Đấy, chị em nó vừa mới giảng là bá thí, đây là một cái việc bá thí lớn. Bá thí không cho một hai người mà cho tất cả chúng sanh ở trong bốn thiên hạ, thế là nhiều lắm. Mà cho người ta đủ cơm ăn, áo mặc, thuốc men, phòng nhà. Đấy. Như vậy là bá thí một cách rộng rãi lắm. Mà lại cả suốt 100 năm, chứ không phải chỉ bá thí có một lúc. Đấy. Thế thì cái công đức của người này, cái bá thí này là nói là vô lượng. Đấy. Thế mà không bằng cái công đức của người trì giới một ngày một đêm. Thế cho nên trì giới, tức là cái lời kinh khuyên mình phải trì giới. Trì giới thì công đức quý như vậy.
Thật trên thầy, bốn thiên hạ là có phải bốn nước hay là bao nhiêu ạ?
Không, bốn trong bốn thiên hạ, tức là Nam Thiểm Bộ Châu, Bắc Câu Lô Châu, Tây Ngưu gì đó,
Tây Ngưu Hóa Châu, Đông Thắng Thần Châu.
Đấy, tức là gọi là bốn thiên hạ, cả cái cõi Ta Bà này.
Kính bạch thầy cho con thưa, kính bạch thầy cũng trang 363 kính bạch thầy, ở cái số kinh Yếu Bà Tát mà số 2 ạ, là nơi lục thân tỳ kheo ni, thì con chưa hiểu cái chữ lục thân, kính bạch trên thầy.
Lục thân tức là cha mẹ, anh em, rồi gì nữa nhỉ?
Bà
bên nội bên ngoại.
Kính bạch thầy, thầy cho con xin hỏi bên ngoài một câu ạ. Dạ con kính bạch thầy, con ví dụ như bây giờ là người tu mà trong lúc khi ở chùa nhiều lúc cái tâm mình gặp những việc bất như ý thì mình cứ khởi tâm đi ra đời, thế thì giới tỳ kheo ni có còn không ạ?
Thì cái tâm nó còn vọng niệm thế thôi.
Dạ.
Thế thì coi người ta gọi là giới ốm. Cái vị như vậy không có hăng hái, không có thiết tha.
Dạ.
Thì nó bị yếu đi.
Dạ. Dạ con kính bạch thầy, cũng cái trường hợp này, nhưng mà nó bức xúc thì nói ra miệng như vậy thì có mất giới thì kheo ni không ạ?
Nếu người ta nói là tôi xả giới thì người ta mất giới.
Dạ.
Còn người ta chán nản, người ta nói tôi chán nản lắm, tôi không muốn tu, thì đấy là mới nói cái thôi, thì không sao. Nếu nói minh bạch tôi xả giới thì mất giới.
Ý Phước Thiện muốn thưa là cái người thọ Bồ Tát giới thì không có được ăn thịt chúng sanh, nhưng mà lại đi mua đồ mặn về cho trong nhà ăn thì có phạm không ạ?
Thì phạm một việc là cái giới nó có hai phần, tự mình làm và bảo người làm. Thế đây là mình không ăn nhưng mà mình bảo người ăn, mình cho người ta ăn.
Thì bổn phận trong gia đình là phải thế. Bổn phận trong gia đình người mẹ là phải lo, chỉ có một mình người mẹ thọ Bồ Tát giới thôi. Thì nếu như thế thì sao?
Vậy xét mình có đủ hoàn cảnh mà giữ được giới không thì hãy thọ. Chứ cứ thọ tràn đi, Phật đâu có bắt mình thọ. Mình thực xét mình vậy.
Con thưa ạ, kính bạch thầy, là những người đại gia người ta thọ năm giới và mười và giới Bồ Tát, rồi xong sau vì duyên sự không có giữ giới được cho nên người ta xả cả năm giới và mười và giới Bồ Tát, nhưng mà về sau này người ta lại có thể, người ta thấy có thể đủ hoàn cảnh để giữ được thì người ta xin, người ta đời xin thọ lại. Như vậy thì khi thọ giới lại thì có cần phải sám hối gì không ạ?
Xả rồi,
yeah.
Người ta không có phạm giới,
yeah.
Bởi vì người ta xả,
yeah.
Thế rồi về sau thọ lại thì được,
yeah. Thì không cần phải sám hối gì hết, bởi vì đã xả trước rồi phải không ạ?
Thì bởi vì người ta xả rồi, người ta, yeah, không có phạm giới,
yeah. Còn các vị tại gia nằm giới với Bồ Tát giới thì khi người ta đi thọ thì người ta cảm thấy là người ta giữ được. Nhưng về sau á, khi mà thời gian, trong thời gian hành trì thì như giới Bồ Tát thì cấm là không được ăn thịt, mà người ta cơ thể bệnh hoạn ốm yếu cho nên là người nhà bắt phải ăn. Người ta ăn như vậy xong thì người ta nói là người ta không giữ được cái giới này, mà mỗi nửa tháng thì người ta chỉ nói với nhau, phát lô với nhau rồi người ta tụng giới. Như vậy thì bây giờ phải làm sao kính bạch thầy?
Thì người ta cũng có cái tâm người ta tụng giới, nhưng mà người ta phải sám hối cái tội của người ta.
Kính bạch thầy, còn có nói là người ta phải sám hối, nhưng người ta bảo nếu mà sám hối rồi phải không được phạm. Còn bây giờ người ta sám rồi người ta vẫn phạm nữa, thì người ta chỉ dám xin được phát lô rồi được nghe giới.
Thế rồi nghe giới mà không mà phạm, nếu mà như vậy thì phải trình lên cái vị thầy xin là xả cái giới ấy.
Kính bạch thầy, xả giới Bồ Tát thì có lỗi gì không? Người ta nói là giới Bồ Tát người ta không dám xả.
thì đánh đánh giới Bồ Tát thì đáng lẽ ra theo mình chọn đời, nhưng mà phá giới phạm giới thì cái tội ấy nó cũng theo mình chọn đời.
Dạ, có người như người tại gia họ thọ năm giới, họ biết đạo, họ thọ năm giới, họ giữ. Còn có người tại gia họ không biết đạo, họ nói nếu mà ai cũng giữ năm giới không sát sanh thì tất cả người thế gian đói hết. Vậy mình phải trả lời làm sao, kính bạch như thầy?
Mà lại đói hết
là tại không có được ăn,
giữ giới sát sanh là sao lại đói?
Không làm ruộng thì không có ăn à, không làm ruộng thì không có lúa ăn thì phải đói hết. Thì em thưa phải trả lời sao ạ?
Thì thôi ông cứ được, ông cứ giữ cái phần của ông đi. Ông cứ giữ được cái phần không sát sanh của ông đi, còn thiên hạ đói người ta tự lo.
Con xin thưa cái chỗ kinh Ngư Bảo Tác giới trang 363 cái số 4 ạ. Có giết chúng sinh đã phát tâm Bồ Đề không? Con kính bạch thầy, chúng sinh này là tính người hay là tính cả loài vật đó, con kính bạch thầy?
Chúng có giết chúng sanh đã phát Bồ Đề tâm không? Đó. Thì ở đây chỉ nói chỉ chúng sanh mà không minh bạch. Nhưng mà dĩ nhiên chỉ có loài người với phát tâm Bồ Đề. À. Thế mà giết cái người đã phát tâm Bồ Đề, tức là giết một vị sẽ thành Phật đó. Thì cái tội nó nặng lắm.
Con kính bạch thầy, con thỉnh thầy giảng cho con cái câu là trộm cắp là nhân yêu tà, con bạch thầy.
Trộm cắp
là nhân yêu tà. Trộm cắp là nhân yêu tà.
Con thỉnh thầy giảng cho con câu đấy ạ.
Trộm cắp là
nhân yêu
tà.
Tức là về sau cái người ăn trộm nó chết thì phải thành làm yêu tinh, làm tà ma. Dĩ nhiên ăn trộm mà làm sao mà thẳng thắn.
Bạch thầy, cũng cái chỗ đó mà nói dối là đường nị mị võng lượng, con không hiểu cái câu đấy ạ.
Làm tức là sẽ kiếp sau phải làm những cái loài lị mị võng lượng, tức là những cái loài cũng thuộc về loại quỷ đấy, nhưng mà những quỷ hèn yếu. Lị mị võng lượng là những cái quỷ mà bám vào những cái gỗ, cái cây, những cái cây gỗ đó.
Con thưa lại cái câu là câu số 2 là nơi lục thân tỳ kheo ni có làm phạm hạnh bất tịnh không? Thì ở cái chỗ này như bên nãy thầy hỏi là ví dụ như là cái người đó làm cái hạnh bất tịnh với cha, với mẹ hoặc là bà con của cái vị tỳ kheo, hay
không
là
phải độc thân của mình làm cái hạnh bất tịnh với anh em bên nội bên ngoại,
cha với mẹ
là độc thân của mình, thế rồi rồi thì lại làm cái hạnh bất tịnh với tỳ kheo hay là với tỳ kheo ni.
Thưa thêm cái nãy sư cô Hải Minh hỏi thầy là cái số 4 nó tính bạch thầy là có giết chúng sanh đã phát tâm Bồ Đề không? Mà ở dưới nói là khi mình nếu mà có phạm thì ở đây cho sám hối, mà chỉ có cái mà phá tịnh hạnh của tỳ kheo ni mới không cho sám hối, mà nói nếu mà thế giết người thì đâu có cho sám hối, kính bạch thầy.
Cho sám hối thì phải sám hối, mà sám hối cho đến khi nào thấy hảo tướng mới được thọ giới. Thế bây giờ cô muốn hỏi cái gì?
Dạ em mới thưa là nếu mà đã là giết người phát tâm Bồ Đề là giết người rồi thì làm sao sám hối ạ?
Phật thầy xuất sanh mà thầy có thể biến hình được cho nên gọi là xuất sanh. Giết những cái chúng sanh đó là những cái chúng sanh có thể biến hình người được, và người ta mới phát Bồ Đề tâm. Nhưng mà ta vẫn còn khi như con tròn của bà thầy, nó tu luyện lâu năm cái nó biến thành người được thì nó quy y Tam Bảo. Như con rồng á, trong luật nói là Phật cho nó phát Bồ Đề tâm.
Mà nó có phát Bồ Đề tâm mà mình giết thì sám hối. Nhưng mà nếu thế thì phải nói xuất sanh, còn đây nó là chúng sanh rồi, đâu nó riêng là rồng.
Đây nói chúng sanh là gồm,
dạ.
Gồm tất cả các
dạ,
loài.
Cái đâu riêng nó là rồng với loài ấy đâu.
Nhưng mà nó
được. Loài rồng đó nó cũng bắt Bồ Đề tâm được. Thế dạ. Nhưng mà đây nói chung tất cả.
Dạ, đâu nó riêng là
cả người, cả vật. Mà người ta phát tâm Bồ Đề, tức là người ta cầu thành Phật.
Dạ.
Mà mình cứ giết người ta.
Nó tóm lại chỉ phát tâm Bồ Đề đây á, là chúng sanh nào mà nó cái tâm nó có nguyện đi tu nó thành Phật thì mới gọi là phát tâm Bồ Đề, đúng không ạ?
Phát tâm Bồ Đề tức là cầu thành Phật.
Yeah. Còn như bây giờ mình quy y cho một loài cá đó, bà thầy, mình phóng sanh đó, mình quy y cá đó, mới quy y nó thôi. Như vậy rồi khi mà người ta bắt, người ta giết nó thì có gọi là giết chúng sanh phát Bồ Đề Tâm không?
Đấy là chúng sanh đã quy y, và đằng này được phát tâm Bồ Đề. Quan trọng lắm.
Tự phát cho mình đâu có biết đâu, phải không?
Nhưng mà đây nói giết người ta, giết cái người ấy phải tội nặng.
Kính bạch trên thầy, cho con thưa là cái phần mà nói là bá thí cho chúng sanh trong bốn châu thiên hạ mà suốt 100 năm công đức không bằng trì giới, thì kính bạch thầy, con có chỗ thắc mắc một chút là bá thí là cái tâm mình, cái tâm lành đem lợi ích cho mọi người, còn trì ngũ giới thì có công đức, nhưng mà đó là mình chỉ trì mình lợi ích cho cá nhân của mình thôi, mà tại sao cái công đức nó lại không bằng cái bá thí, nó lại công đức không bằng trì giới, kính bạch thầy?
Thì đây Đức Phật mới biết cái lý do, chứ thầy lại không biết. Đức Phật ngài mới trông thấy cái quả báo